Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2011. Thưa các vị, tôi tới đây một chiều hôm qua, và nguyên một buổi tối tôi nghe ở đây các vị tu tập suốt một đêm. Tất nhiên là có những giai đoạn các vị nghỉ, thế nhưng mà cái thời gian nghỉ không bao lâu, mãi cho tới sáng, tức là tới 5 giờ thì khóa tu mới dừng. Thế rồi tôi tưởng là hôm nay các vị sẽ nghỉ cho tới trưa. Thế nhưng mà hỏi thường tỉnh đó, thưa Thầy, vẫn sinh hoạt y như bình thường. Tức là 8 giờ các vị có một thời khóa, cho tới 10 giờ hơn gì đó mới nghỉ. Điều đầu tiên tôi rất là nể phục cái tinh thần tinh tấn ham tu của các vị. Chừng như mỗi năm ở đây chúng ta đều có một tuần lễ tu như vậy, hay là 10 ngày chứ?
Tuần, khi một tháng là thành 2 tuần.
Thế ra thì cũng khó tìm được cái đạo tràng nào mà các Phật tử nhiệt tình tu như thế nào. Đây là cái niềm khích lệ rất là lớn để cho các trung tâm tu học khác họ bắt chước điều này, để họ phổ biến cái sinh hoạt tu học như thế này. Thứ hai nữa, một điều đáng để trọng là hôm nay là ngày Noel. Đa phần người ta đều ở nhà đoàn tụ với gia đình, với con cháu từ xa về. Thế mà các vị bỏ công sức tới đây tu 2 tuần lễ, rồi lại có mặt trong một ngày Chủ nhật. Chuyện này đối với đất nước này chừng như cũng rất hiếm, chứ không có dễ tìm. Đó là hai điều mà mình thấy là các Phật tử tu tập mình rất là nể phục. Và thưa các vị, là tôi cũng vừa có một khóa tu 6 ngày, từ thứ hai tới thứ bảy. Chiều thứ bảy thì khóa tu tổng kết. Tất nhiên khóa tu của tôi thì đơn giản và không có thức đêm như các vị. Ban đêm cho họ về nhà ngủ một giấc ngon. 6 giờ tới chị tới trung tâm rồi bắt đầu thiền tập và lại sám hối thôi. Mình cũng xin thưa thêm để cho các vị thấy thiền hành, niệm Phật, sám hối, tọa thiền rất là giúp ích cho sức khỏe của các vị. Một khóa tu 6 ngày đi ngang qua có một số người rất là lớn tuổi. Thế nhưng mà các vị hình dung là lại 50 lại. Tọa thiền hai thời, tức là một thời tu không có giống như ở đây, nó có một cái chút khác biệt. Đó là 6 giờ thì tôi vô ngồi trong thiền đường. Các Phật tử tới thì thầm lặng vô ngồi yên đâu đấy, bắt đầu thiền tọa 30 phút, sau đó lại sám hối. Đâu chừng 40 phút thôi, rồi lại bắt đầu tọa thiền tiếp. Và cũng 2 tiếng đồng hồ trong buổi sáng. Và sau đó ăn sáng xong rồi thì các thiền sinh họ đi thư giãn quanh quanh trung tâm một chút xíu. Rồi bắt đầu 9 giờ rưỡi, có khi 9 giờ 15 thôi, là bắt đầu thiền hành cho tới 10 giờ. 10 giờ bắt đầu tọa thiền, lại sám hối và tọa thiền tiếp cho tới 12 giờ. Rồi sau đó thì ăn trưa và nghỉ ngơi, tới 2 giờ rưỡi thì bắt đầu tọa thiền, sám hối và tọa thiền tiếp. Và buổi tối thì dành thì giờ từ 6 giờ rưỡi cho tới 8 giờ là giờ học. Và do vậy cho nên thưa các vị, một ngày tu nó đi qua vèo vèo. Hỏi ra thì các vị thấy là 6 ngày tu đi qua rất là nhanh. Và các bà cụ lớn tuổi đi theo cái chương trình lại Phật cũng rất là tốt lành. Họ đều lại Phật giống như những người trẻ thôi.
Thưa Thầy, tụi con ở đây lại mỗi ngày mấy trăm lại.
4 bữa lương hoàn sáng lại 4.000, Thầy mỗi ngày 1.000.
Ở dưới kia thì thưa các vị là thư giãn hơn. Và kỳ thực là phía kia thì thưa các vị nó cũng thông thả hơn. Tôi nghĩ chắc vậy. Tôi sướng Nam Mô Phổ Quang Phật, tôi dừng. Các thiền sinh ở sướng theo Nam Mô Phổ Quang Phật, các thầy trò cùng lại xuống. Và thưa các vị, khi lại xuống thì nó có một cái nhịp điệu tất nhiên, đó là phải thở một hơi rất dài, trút tháng khí bên trong ra hết, xong rồi mới cùng đứng dậy. Tôi sướng danh hiệu thứ hai Nam Mô Phổ Minh Phật, Phật tử sướng theo. Cả một đạo tràng hòa nhịp, âm sắc rất là hùng tráng. Và thưa các vị là tôi nghĩ rằng Chúng ta tạo được cái sinh hoạt tu học từng nơi như thế này để giúp được biết bao nhiêu người. Đạo tràng Phật tổ, tính đến nay thì cái sinh hoạt tu học của các vị kéo dài cũng nhiều năm. Và cái điều đáng mừng đó là chưa ai bỏ của trả lấy người, trừ một vài người bỏ của lên bàn ngồi thì không nói làm chi, nhưng mà đa phần đều rất là gắn bó và tu tập rất là thường xuyên ở đây. Có điều vẫn còn thua Sangha. Không phải tôi tự khen, nhưng mà nơi đó thưa các vị, các ông đông lắm. Nơi đây thì các bà khí thế mạnh quá, lấn hết chỗ. Và cái điều này đáng buồn thưa các vị. Thứ hai là người trẻ như kia đông hơn, trung niên đông hơn nhiều. Ở đây các bà già sợ chết quá cho nên vô chùa tu, như kia người trung niên rất là nhiều. Và cái điều mình nhắc lại đây đó là thế này thưa các vị. Kỳ thực là trong một ngày các vị tu tập rất là trang nghiêm. Thế nhưng mà rồi ngoài cái thì giờ tu thì chúng ta lại không có miên mật dụng tâm, không có công phu hành trì. Chúng ta lao sao thì mất đức công phu tu hành của 2 tiếng đồng hồ hoặc 4 tiếng đồng hồ. Thế nên cái công phu tu hành mình xin nhắc lại đây nó là thế này. Cái sự liên tục nó rất là cần. Chứ không phải là mình thức nguyên một đêm cho phờ phạt rồi sáng lại cái rồi mình họp chợ với nhau, thế thì nó mất đi cái năng lượng tu của một đêm rất là uổng. Cho nên cái điều mình xin đóng góp thêm để cho đại chúng lưu ý đó là làm thế nào trong một đạo tràng các vị tu có năng lượng lành của thập phương tam bảo gia hộ, có năng lượng lành tỏa sáng từ thân tâm các vị đi ra, rồi có năng lượng lành để nó tạo thành cái sự bình tĩnh, an hòa, tĩnh lặng của một già lão. Người ta tới, người ta bước vào chùa, nó thấy cái không khí nó không có sao động. Nó yên, nó lắng, nó tĩnh tại, nó hòa bình, nó dịu mát. Và cái điều này khó lắm chứ không có dễ đâu. Tâm thức chung của người Việt chúng ta là chùa là nơi họp bạn, nơi câu nói tiếng cười. Cho nên ngăn các vị không cho nói chuyện thì thưa các vị, đó là một loại cấm giới nên vô cùng bực bội, không ai chịu nổi đâu. Phải nói thôi. Thế cho nên mình xin đóng góp một điều là năng lực tu nơi đây dâng lên rất là cao. Thế nhưng mà còn một điều nếu các vị làm được nữa thì rất tuyệt vời. Đó là các vị thử trong những ngày tu bớt nói chuyện nữa. Đeo các bạn tịnh khẩu thử làm sao. Thử làm coi. Mình không biết rằng trong lúc mình tu, mình lại Phật, mình niệm Phật thưa các vị, năng lượng lành của mình nó tỏa rộng một vùng không gian này. Long thần hộ pháp hiện diện để gia hộ cho các vị. Chư vị thần linh cũng có mặt nơi đây. Và vạn loại cô hồn còn ẩn khuất trong cõi vô hình cũng có mặt nơi đây. Nhờ năng lượng lành của các vị, nhờ tiếng niệm Phật của các vị họ siêu thoát á. Và nếu mình giữ tâm được, lòng của mình nó đủ lắng, đủ yên, tâm của mình nó có một cái năng lực của thời tu kéo dài từ thời tu này tới thời tu khác thì hay vô cùng. Cho nên thưa các vị là đạo tràng nào mà các bà đông thì nên có một cái quy chế, đó là không nói chuyện. Tôi để ý là trong cái đạo tràng Sangha của tôi, các ông không nói chuyện, ngồi rất yên. Nhưng mà các bà thì xả thiền ra rồi bắt đầu quay qua quay về, lào xào lào xào. Chừng như không nói chuyện họ chịu không nổi, phải không? Họ cảm thấy nó bực bội, nó tức tối cái gì á. Và thưa các vị, kỳ thực là khi người ta tu giỏi rồi không cần nói chuyện nha. Thật vậy. Khi các vị nhiếp tâm tu được thì cái nhu yếu chia sẻ, cái nhu yếu nói chuyện không cần nữa. Trừ những việc rất là cần thiết, người ta nói khẽ thôi, khe khẽ nhẹ nhàng thôi, chứ không nói đâu. Và thưa các vị, cái ngôn ngữ ông bà ta ngày xưa nói đa ngôn đa quá. Các vị nói nhiều thì phải có một cái sơ xuất, cái lỗi gì đó. Và đa phần câu chuyện gặp nhau người ta nói chừng bao nhiêu câu thì hết. Thưa các vị, gọi điện thoại với nhau, tôi nghĩ rằng nói chừng một phút là hết chuyện để nói rồi đó. Ngoài ra thì người ta muốn lý sự, cho nên người ta nói hàng giờ. Và tôi cũng rất phục tại sao người ta nói chuyện nhiều được như vậy, rất hay. Nhưng mà kỳ thực đâu có chuyện gì đáng nói nhiều. Ví dụ như tôi mượn tiền các vị thì tôi nói là mở đầu, rồi tôi nói cái vấn đề chính là tôi muốn mượn tiền, sau đó mượn được thì tôi cảm ơn là xong, phải không? Chuyện đó là quan trọng nhất. Thế mà chúng ta, thưa các vị, vô cùng kỳ lạ là chúng ta thích lý sự. Và khi càng lý sự thì chúng ta nó càng thất tâm ạ. Càng nói nhiều, càng vướng vào cái tình trạng dễ đi vào sự thị phi. Và cái gần nhất là các vị thất niệm, các vị không nhiếp tâm được. Thưa các vị, mình tu không phải riêng cho mình đâu. Mình tu cho vạn loại chúng sinh, cho người thân, cho bố mẹ mình. Người thân của ta trong quá khứ, ví dụ như bố mẹ ta đâu có thì giờ để tu. Họ chẳng hiểu Phật Pháp. Có khi họ chưa từng niệm một tiếng niệm Phật. Có phải vậy không? Các vị nhìn ngược lại quá khứ, coi ông bà cũ kỹ của chúng ta có cơ duyên gặp Phật Pháp không? Thưa không. Là mình tu á, thưa các vị, năng lượng lành mình nó trải rộng. Mình có một thời tu tập hồi hướng công đức lành về cho người thân của mình. Ta đã thọ ơn của bao nhiêu thế hệ để có được một hình hài này. Ta đã thọ ơn của nhân quần xã hội để có được một đời sống an lạc đẹp đẽ nơi đây. Cho nên thưa các vị, sau một thời tu hồi hướng công đức lành về cho vạn loại chúng sinh là như thế. Và mình đừng tưởng rằng những cái pháp chế của các bậc tổ sư chế định là phục nguyện, hồi hướng công đức lành, hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ là một câu nói sáu ngữ bình thường, thưa không. Khi các vị hiểu cái câu đó cho tới nơi tới chốn thì hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ có nghĩa là đem tất cả công đức lành này để làm cho cái cảnh giới nơi chúng ta cư ngụ đây, nơi cái quốc độ chúng ta đang sống đây, nó lành thiện hơn, nhiều người biết tu tập hơn. Trang nghiêm cảnh giới mà chúng ta sống bất cứ nơi đâu thì cảnh giới đó cũng đẹp hơn, lành hơn, con người thương yêu nhau hơn. Rồi thượng báo tứ trọng ân là gì? Ơn thầy tổ, ơn mẹ cha, ơn nhân quần xã hội, ơn thí chủ đàn na. Và khi cái câu đó quý thầy sướng lên trong cái lời phục nguyện thì chúng ta cũng nên hướng tâm về rải lòng thương yêu của ta đến các vị sinh thành ra thân hình này. Và thậm chí là gần nhất, thưa các vị, ngay nơi quê hương này thôi, ta đến đây ta thọ nhận biết bao nhiêu ân lớn của những con người đã từng trải máu xương của mình làm cho cái nền hòa bình độc lập và cái nền dân chủ có mặt nơi đất nước này. Cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ, rồi hiện tại bao nhiêu con em người Mỹ bỏ thay nơi chiến trường Iraq, Iran, bên Afghan, vân vân. Thậm chí là không hề có những cái cuộc chiến nào mà người Mỹ không có đóng góp xương máu cả. Nam Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến Việt Nam gần nửa triệu người. Tôi không nhớ chính xác, không biết bao nhiêu. Thưa các vị, bây giờ trong quá khứ vân vân, để có được một cái nền hòa bình, độc lập, yên bình, đất nước thịnh vượng như thế này, nhiều thế hệ tiền nhân của người Mỹ đã từng trải xương trắng máu đào của họ để bảo vệ biên thổ quốc gia, để bảo vệ biên cương, để làm cho cái nền dân chủ nó có mặt để chúng ta thừa hưởng. Là thế hệ tiền nhân của chúng ta, như người Trung Hoa hay là người Việt trong quá khứ qua đây phấn đấu vô cùng cực nhọc. Người gần nữa, thưa các vị, là nếu những người còn trẻ thì các vị nên hình dung một điều là bố mẹ của ta đã lương ba cộng ba đồng, làm vất vả vô cùng một ngày hai mươi chót để nuôi cho thế hệ con em học hành tới nơi tới chốn, có điều kiện để vươn vai với đời. Thế cho nên thưa các vị, một niệm tu hay là một niệm Phật hiểu, không phải các vị tu cho các vị, mà các vị còn tu cho người thân của các vị, ông bà các vị, tổ tiên các vị, người chung quanh. Cho nên nếu mà mình không có nhiệt tình trong những ngày tu thì thưa các vị, nó vô cùng phí phạm. Thế cho nên đành rằng cái tinh tấn lực nơi đây rất mạnh. Thế nhưng mà một điều mình xin lưu ý thêm là nếu có thể được các thầy và các Phật tử cùng ý thức, đó là ngoài những cái thời khóa tu, chúng ta nên bớt nói năng một chút, bớt sao động một chút. Hãy thử tập là ngoài cái thời khóa tu ta vẫn nhiếp tâm được mới là quan trọng. Còn trong thời khóa tu các vị niệm Phật thì chuyện đó các vị nhiếp tâm được hay không thì chắc chắn là cũng có mặt của thập phương chư Như Lai gia hộ rồi. Cho nên ở trong cái đạo tràng tu tập tâm ta dễ yên, tâm ta dễ nhiếp. Và do gì cái năng lực đại chúng á, vận hành cho nên chúng ta tu rất là tốt. Thế nhưng mà khi các vị bước ra khỏi chánh điện sinh hoạt thì các vị nên nhiếp tâm. Tôi không có theo dõi nhiều, tại vì nơi đây không phải là cái đạo tràng mà tôi trực tiếp tổ chức và chăm sóc. Nhưng mà ở trung tâm Sangha thì thưa các vị, tôi đứng tôi rình coi những người thiền sinh đó tu ra làm sao, ăn ra làm sao, đi ra làm sao. Còn đây thì lâu lâu mình bắt chợt xuống thì thấy các vị thọ trai buổi trưa vô cùng là sao động, phải không? Tha hồ cứ câu nói tiếng cười. Thưa các vị có thể hình dung được rằng cái nhà bếp ở đây, thầy Thiền Định thầy nấu vô cùng cực nhọc, thầy đem cả tấm lòng của thầy thầy nấu ăn. Một lần tôi lên trên Phật học viện quốc tế, các Phật tử mát với tôi nói thưa thầy, khi chưa có thầy Thiền Định lên thì nhà bếp rất là khá. Tới chừng thầy lên là thầy có biết không, thầy Thiền Định trở về một xe toàn là đồ ăn rất ngon thưa thầy. Và bắt đầu thầy nấu món ăn rất là đầy đủ, cúng dường cho chư tăng, không để hà chi cả. Các vị thử rình lúc thầy Thiền Định này đi trở về, các vị dỡ xe ra mà coi, thầy không hề mua những thức ăn mà nó kém phẩm chất về để cho đại chúng trong những ngày tu thọ dụng. Có phải vậy không? Thứ nào tốt nhất thầy mua đó. Và các vị hình dung coi là nửa khuya thầy đã xuống bếp rồi, cả một ngày quần quật, có khi vừa nấu bếp vừa lên đây lại Phật cùng với các vị. Thế mà chúng ta ăn cơm trong trạng thái thất niệm thì thưa các vị, không đủ phước lành để tiêu của một vị thầy nấu cho chúng ta ăn đâu nghe. Cho nên xin các vị ý thức là trong giờ ăn nên im lặng. Thử làm coi, bắt đầu từ trưa nay thử coi được không. Và khi các vị im lặng rồi thì người khác tự nhiên cũng bắt đầu im lặng theo ạ. Cái năng lực tu thưa các vị, nó có một cái điều kỳ lạ là nó lây lan ngay. Ví dụ như có một người nào tu rất là miên mật, rất là nghiêm túc, thế thì tự nhiên chúng ta cảm thấy mắc cỡ khi chúng ta lao sao, phải không? Chúng ta cũng mắc cỡ khi chúng ta nói năng quyên thuyên. Có một người họ yên lặng như thánh, mà chúng ta đứng hoặc chúng ta ngồi bên mà chúng ta quyên thuyên thì vô cùng là mắc cỡ thưa các vị. Thế cho nên năng lực tu nó có công năng kỳ lạ, rồi nó lây lan như bồ đề tâm lây lan vậy. Thế rồi cái năng lực của sự sao động bất an của tâm thức nó luôn hướng ngoại, luôn chao đảo, nó cũng có công năng lây lan. Ai mà yếu yếu nội lực thì thưa các vị, ở trong một cái tập thể đầy sao động hoặc sao động theo, chỉ trừ những người có cái nỗ lực thật là hùng thì quả mai họ mới đề kháng được cái sự sao động của một đại chúng. Thế thì thưa các vị, xa đó là mình tu cho người thân của mình, bố mẹ của mình một tiếng niệm Phật, một lại Phật, một câu tụng kinh. Gần là mình tu cho người thân của mình, đó là chồng của mình, vợ của mình, con của mình. Tại vì năng lượng lành của các vị nó lây lan không có biên giới. Gần hơn nữa, các vị nhiếp tâm tu tập được thì các vị cũng làm cho bạn đồng tu của mình nỗ lực tu theo. Cái tinh tấn lực tự nhiên nó tác động vào người thôi à. Thế thì trong cái đạo tràng thưa các vị, mỗi người đều thủ hộ thân tâm của mình một cách nghiêm túc để tu, thì các vị không những tu cho chính tự thân mà các vị còn giúp cho những người bạn đồng tu của mình cái lực tu dâng lên nữa. Bằng không thì thưa các vị, một ngày mình đến chùa mình tu lao sao tính ra có mấy thời thôi, rồi sau đó thì mọi việc tu hành trả lại cho chùa hết. Mình mang cái hình hài và tâm thức của mình phàm tục y như người chưa từng tới chùa, thế thì một đời tu không chuyển hóa. Cho nên điều mình đóng góp cuối thưa các vị là các vị nên nhiếp tâm trong những lúc đi ăn cơm nè, trong những lúc các vị nghỉ ngơi nè, hãy gắn vào trán mình, gắn vào ngực mình một cái câu khi bước vào chùa, đó là tôi tịnh khẩu, không nói. Và không nói thưa các vị nó làm cho các vị càng ngày càng có một cái nỗ lực rất là trầm ổn, rất là bình tĩnh. Nói nhiều thì mất lòng mấy bà nhiều, nhưng mà thưa các vị, người ta bảo một câu rất chính xác là ba người đàn bà với một con vịt là thành cái chợ. Ba bà họp nhau lại là có chuyện rồi, con vịt nó kêu cạp cạp nữa thì thành cái chợ. Câu ngạn ngữ Pháp à. Và cái chuyện này nó không phải là nó thù ghét gì các bà hay là nó kỳ thị, nhưng mà sự thật nó là như thế. Đạo tràng nào tôi cũng để ý là các ông thì dễ yên và thực tập rất tốt, các bà thì khó vô cùng. Cho nên đạo tràng tôi vô tôi nhìn một vòng, tôi thấy các bà đông là tôi rầu trong bụng rồi, không có hoan hỉ gì đâu. Lạ. Nói ra thì nó kỳ thị mấy bà, nhưng mà chuyện nó như vậy thôi, không nói khác được. Thưa đại chúng, là trong hồng danh sám hối á, nếu mà các vị lại hồng danh thì các vị để ý có một cái danh hiệu của Đức Phật rất là lạ: Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Và trong kinh văn thì cũng có nhiều cái danh hiệu của Phật mà là sư tử nữa. Sư tử tần thân, sư tử hống. Sư tử tần thân nghĩa là sư tử nó ngồi xổm, nó sửa soạn bắt mồi, gọi là sư tử tần thân. Sư tử hống là gì? Là tiếng rống của loài sư tử. Và thưa các vị, là sư tử mà nó rống lên thì cái điều gì phát sinh? Ngàn vạn loại thú đều kinh sợ ẩn mình vô hang hết. Không có con nào dám bò ra khỏi hang hết. Gầm một tiếng, đó là chúa săn lâm. Cọp cũng phải sợ, voi cũng phải sợ. Và Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ này để nói là cái năng lực tự tại của Ngài có như tiếng rống của một loài sư tử vậy đó. Rồi cái ý thứ hai thưa các vị là lời pháp của Thế Tôn như tiếng rống của loài sư tử. Tại vì những lời dạy của Ngài thưa các vị, nó phá vỡ hết tri kiến của ngoại đạo, nó phá vỡ hết những cái nguồn kiến giải chấp trước của hiện thời. Và thậm chí ngay bây giờ cũng thế, chưa có một lời dạy nào của Đức Thế Tôn mà không phải là tiếng rống của loài sư tử cả. Mình nếm hương vị chánh pháp rồi, thưa các vị, mình có một chút năng lực tu thì mình cũng có khả năng là vô quý trước cuộc đời. Thế cho nên cái ngôn ngữ là sư tử hống đó, dùng để ví dụ cho những lời kinh tiếng pháp của Đức Thế Tôn dạy khi xưa, dùng để chỉ cho những người thâm đạt được giáo lý đạo Phật mà tu thì cũng có năng lực vô quý như vậy, không sợ. Không sợ đây không có nghĩa là mình có được binh hùng tướng mạnh gì mình không sợ ai uy hiếp. Thưa các vị, có khi có binh hùng tướng mạnh, nhưng mà nỗi sợ nó vẫn có trong tâm thức người ta. Có khi nó cũng có điều ngược lại, là người càng có nhiều bảo vệ bao nhiêu thì người đó càng ốm yếu và càng sợ sệt bấy nhiêu. Cái điều rất rõ và rất dễ hiểu là do vì anh quá sợ cho nên anh cần sự bảo vệ của bao người. Còn nếu anh thật sự không sợ chi thì chắc một điều anh không cần ai bảo vệ cả. Và lời pháp của Đức Thế Tôn dạy được ví dụ một là như tiếng sóng, tức là hải triều âm đó, cuồn cuộn, không có một cái tiếng gì có thể át được cái tiếng hải triều cả. Tiếng sóng biển thưa các vị, nghìn đời nó phủ trùm tất cả mọi loại âm thanh. Khi nó gầm gừ vô thì không có một tiếng gì có thể đối nghịch được với tiếng sóng. Thế cho nên ngôn ngữ của Đức Phật dạy, người ta dùng hai ví dụ. Một là như tiếng hải triều, thứ hai như tiếng sư tử gầm. Sư tử gầm làm vỡ hết âm thanh của các loài dã thú. Còn tiếng hải triều trấn áp hết tất cả những loại âm thanh có mặt ở trong thiên nhiên này, thưa các vị. Và trong một bài kinh của Trung Bộ có một bài gọi là Kinh Sư Tử Hống. Sáng nay mình mở ra mình thấy rất hay, cho nên mình đem xuống đây đọc cho các vị nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn du hóa ở xá vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cát Cô Độc. Bây giờ thì Thế Tôn đang an cư một mùa mưa cùng với đông các thầy tỳ kheo ở xá vệ. Và Tôn giả Xá Lợi Phất Ngài đi du quá nhiều nơi rồi Ngài cũng về an cư mùa mưa đó cùng với tăng chúng và Đức Thế Tôn. Sau mùa an cư thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đến Ngài bạch với Đức Thế Tôn. Nói vậy, bạch Phật, con đã an cư mùa mưa ở đây vừa xong. Bạch Thế Tôn, bây giờ sau mùa an cư con muốn du hành trong nhân gian. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, thầy hãy đi đến những nơi nào tùy ý. Có những người nào chưa quá độ, thầy hãy khiến cho họ được độ. Và những người nào chưa giải thoát thì hãy giúp cho họ có được sự giải thoát, chứng đắc được Niết Bàn. Thầy hãy đi đến nơi nào tùy ý thầy thích. Và ngang đây thì chúng ta thấy, thưa các vị, là ngày xưa trong cái truyền thống của tăng đoàn, các thầy dù vân du ra rất là rộng, nhiều nơi để làm Phật sự, thế nhưng mà mùa an cư mới tập trung về một nơi để làm chi? Thưa các vị, điều thứ nhất là để gần gũi bên Đức Thế Tôn, để học pháp lại với Đức Thế Tôn, để trui rèn thêm phẩm hạnh là một, để có dịp chia sẻ cái kinh nghiệm hoằng pháp là hai. Và thứ hai nữa là cái sự hiện diện của các vị trưởng lão giáo hóa đó, giúp cho một số các thầy tỳ kheo trẻ học được phẩm hạnh, tính cách rất là tôn quý, phẩm chất đoan nghiêm thanh tịnh của các vị thầy lớn. Vì lý do ấy cho nên các thầy thường tập trung về bên cạnh Đức Thế Tôn an cư 3 tháng. Và cái truyền thống này nó vô cùng đẹp đẽ. Và thưa các vị, trong những đất nước Phật giáo vẫn còn là một cái sinh hoạt thuần tí, thì chư tăng vẫn còn tập trung nhau lại một nơi để an cư 3 tháng à. Rất là nghiêm túc. Ví dụ như từ những năm tôi còn bé, lúc mà mới vừa thọ sa di thôi, tôi cũng tập tè đi an cư những cái trung tâm tu học. Thưa các vị, rất là đẹp đẽ. Nơi đó các vị hòa thượng về, họ có cái dịp hội họp nhau lại để chia sẻ kinh nghiệm tu học, để dạy chúng. Và mình thấy các vị hòa thượng tôn túc sống với nhau thân tình huynh đệ, mình vô cùng ngưỡng mộ. Rồi các thầy trẻ có dịp để học thêm rất là nhiều điều. Rồi sau những năm sa di, thưa các vị, thọ tỳ kheo rồi thì những năm an cư ở Sài Gòn như ở Giác Nguyên chẳng hạn, thưa các vị, mỗi một mùa an cư học một bộ kinh, hai bộ kinh, rất là hay. Và chư tăng nghiêm túc vô cùng trong 3 tháng an cư, không vì lý do Phật sự này Phật sự kia mà rời khỏi trường hạ. Thế rồi ngày một lớn, thưa các vị, mình vẫn còn giữ được cái nếp an cư, tuy là biệt trú tại tự viện nhưng mà thầy trò cũng an cư với nhau, tụng giới với nhau. Thế rồi lần lần mình rời quê hương Việt Nam qua đất Mỹ này thì an cư chừng như một năm chỉ có 10 ngày thôi. Kiếm được 3 tháng an cư vô cùng khó. Dường như ít lắm, không có nơi nào tổ chức được an cư 3 tháng, thưa các vị. Ví dụ như theo tôi biết, ở Cali này thì chỉ có 2 nơi, tăng viện, ni viện tôi không biết. Một đó là Đại Đăng an cư 3 tháng, các thầy vân tập về trú lại an cư 3 tháng. Thứ hai, Lộc Uyển không an cư, Vũ Kỳ tức là không an cư mùa mưa, nhưng mà Kiết Đông 3 tháng nghiêm túc, nó vẫn còn được cái nét đẹp. Trong khi đó thì các nơi, thưa các vị, ví dụ như có mở an cư 3 tháng thì tôi chưa chắc gì các thầy có thể về để an cư được. Tại sao vậy? Mình nói một chút về hiện tình đạo Phật để các vị thấy nhân cái bài kinh này thôi. Do vì, thưa các vị, nhất tăng nhất tự, mỗi thầy một chùa thôi, hoặc vài ba thầy một chùa thôi, tiền biêu, tiền bổng nó rượt sau lưng. Nếu bỏ chùa đi 3 tháng rồi tiền đâu mà trả tiền, thưa các vị? Chùa nào cũng chạy tiền chắc giờ còn có, không có cái thì giờ nhiều đâu, thưa các vị. Cho nên các vị nhìn thấy điều này, các vị thấy thương các thầy trên đất nước này vô cùng. Dần dần rồi cái năng lượng tu hành, và dần dần cái ý niệm tu hành, và cái chuyện học tập kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn chừng như nó là điều thứ yếu à. Cái điều chính á, là phải có được tiền để trả tiền bill, tiền bổng, tiền cửa, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, vân vân. Đời sống xã hội nó đè nặng lên vai của những người tu sĩ nơi đất nước này. Cho nên có được một đạo tràng an cư 3 tháng chuyện vô cùng hiếm, 10 ngày thôi. Và trong 10 ngày đó, thưa các vị hòa thượng lớn cũng không thể an cư một nơi 10 ngày đâu nghe. Chủ nhật các ông phải về chùa để sinh hoạt, không có ông thì có tiền đâu. Cho nên thấy mà thương. Rồi thưa các vị, khi những người lãnh đạo việc tu á, mà năng lực tu bị bào mòn, thì các vị hình dung coi là chúng ta làm sao có thể nương tựa vào bóng mát tu tập của các thầy để làm khởi phát được bồ đề tâm của chúng ta được. Cho nên thưa các vị, đọc những trang kinh xưa rồi mình thấy bồi hồi. Và cái điều thứ hai của đoạn này nữa, sau 3 tháng an cư, thưa các vị, là chư tăng đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép đi làm đạo. Đi làm đạo là đi chi? Ôm bát khất thực vào thôn trang xóm làng rất là xa. Và thưa các vị, duyên lành gặp được một vài Phật tử thỉnh mời thì còn có một thời pháp, bằng không thì cứ khất thực xin ăn từng nhà bằng một cái hạnh vô cùng là bình dị của một thầy tu. Các vị hình dung coi là trong thời quá khứ chư tăng có ông nào mà sang cả gì không? Thậm chí Đức Thế Tôn cũng thế, ôm bát xin ăn thôi, từng nhà một thôi, rồi đến một cái nơi chỗ nào nhất định, hoặc như là bóng mát, hoặc bãi tha ma, hoặc chỗ rừng vắng, hoặc bên bờ sông thì ngồi đó rồi cầu nguyện, đó là hướng công đức lành, rải tâm từ đó những người thí chủ phát tâm cúng dường mình là thọ trai thôi. Cái hình ảnh rất là đẹp. Và thế rồi đạo Phật dần dần đi sang qua những quốc gia, rồi chúng ta dần dần hình thành ra những cái cơ chế nó khác biệt với hình ảnh đẹp của Đức Thế Tôn ngày xưa. Các vị hình dung là một buổi trai tăng của quý thầy bây giờ là cái chi, có đi biết không? Thức ăn đầy cả bàn, rồi để thêm mấy cái lẩu rồi cho nó nóng, cho nó sang trọng. Trong khi đó thì thưa các vị nên ý thức một điều này, khi chúng ta cúng dường bằng không thì chúng ta càng ngày càng làm cho đạo Phật nó cách biệt. Và thậm chí có những người Phật tử họ có ý kiến về vấn đề này, tôi nói luôn, họ bảo rằng nhìn thấy đời sống của các thầy trong những buổi trai tăng rồi tụi con cảm thấy là vô cùng lạ lẫm đối với cái sinh hoạt của đạo Phật. Các thầy thì ê hề thức ăn dư dả, còn Phật tử chúng con thì nấu đãi chẳng có món chi. Tất nhiên nơi đây thì các vị được bình đẳng, gần gần bình đẳng chứ không bình đẳng lắm. Tại vì ngày bình thường thì có thể bình đẳng, nhưng mà khi trai tăng cúng dường thì chừng như không có bình đẳng lắm đâu. Thế thì các vị hình dung là mình tạo ra một cái khoảng cách càng ngày càng lớn giữa mình với chư tăng. Mình coi chư tăng như một Đức Thế Tôn ở trên bệ thờ rất là cao. Và cái điều này thưa các vị, do vì cái văn hóa truyền thống đạo Phật đã có mặt lâu đời và chúng ta không biết làm sao. Thế nhưng mà cái nhìn của người Tây Phương bây giờ, thưa các vị, những vấn đề này nó vô cùng là lạ lẫm và không thể đi vào sinh hoạt của quần chúng Tây Phương tiếp cận để làm cho đạo Phật thấm nhuần được trong xã hội Tây Phương đâu. Thưa các vị, là tôi cũng từng ở trong những già lam tự viện, và Việt Nam thì tôi thỉnh thoảng quả quằn lắm tôi mới giữ buổi trai tăng. Nhưng mà thưa các vị, được đi trai tăng là một điều vô cùng phiền muộn chứ không có sung sướng gì đâu. Tôi nhớ rằng dường như ở Phật tổ này một hai lần chứ đó thì tôi bất đắc dĩ ngồi trai tăng thôi. Tại vì mình cũng ham cái phong bì quá cho nên mình lên ngồi thôi, chứ kỳ thiệt mình có thích ăn uống gì trên cái trai tăng đâu, thưa các vị. Nói đùa cho vui, nhưng mà kỳ thiệt thưa các vị, có những lúc bất khả kháng thôi. Chứ còn ở Việt Nam thì đừng hòng mời tôi trai tăng. Không đi là không đi. Mời giảng pháp vùng sâu vùng xa chi, dầm mưa lội gió thưa các vị, nửa đêm cũng đi, nhưng mà mời trai tăng thì dường như mình chưa bao giờ đi. Người ta mời lễ lược an vị khánh thành vân vân, mình đi trước một ngày, mình biết là cái nhu cầu người ta cần mình giúp đỡ, cho nên đi trước cúng dường đàng hoàng đâu đấy, là cái ngày chính lễ thì không hề đi. Thậm chí mỗi một năm thưa các vị, ngày giỗ tổ, tức là giỗ hòa thượng Thiện Hoa tổ chức vô cùng linh đình ở Thường Chiếu mà không bao giờ mình đi á, ai có nói mình bất hiếu thì mình cũng chịu, nhưng mà mình nghĩ rằng mình về thì để gần gũi được thầy mình, thầy trò ngồi tâm sự. Chứ còn về trong những ngày lễ hội thì thưa các vị, nó vô cùng nhộn nhịp. Người ta muốn có mặt nơi đó để đứng vào hàng, để thấy mình là đệ tử lớn, đệ tử nhỏ trong cái lễ cúng tổ, cho nó quay thế thôi. Chứ nhưng mà kỳ thật thưa các vị, nó vô cùng sao động, cho nên mình không về giỗ tổ, đừng có hòng mình về mất công. Bình thường thì về. Rồi mình trở lại cái vấn đề đời sống của chúng ta nơi đất Mỹ này thưa các vị. Từ Việt Nam á, mình đã chối từ cái chuyện trai tăng tới chuyện qua Mỹ. Thưa các vị, mình vô cùng sung sướng khi thấy cái đời sống của chư tăng ở Lộc Uyển nó gần gũi vô cùng với những thiền sinh, nó không có sự cách biệt gì lớn cả thưa các vị. Tôi nghĩ các vị mà lên đó trong những ngày tu, các vị thấy điều này. Cái dễ thương nhất đó là thầy hay trò, hòa thượng hay là thượng tọa, hay là đại đức, hay là sa di, hay là cư sĩ mới vào, hay là người chưa từng đến tu tập chi, tới giờ kiển bon ban thì mỗi người ôm cái đĩa, lấy thức ăn theo ý mình muốn, và đến bàn ngồi đàng hoàng, yên lặng, đợi thỉnh tiếng chuông rồi bắt đầu quán niệm rồi thọ trai thôi. Thứ nhất là giảm đi cái nghi lễ rất là rườm rà. Điều thứ hai, bình đẳng nhất mục, phải không? Người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, người ta cảm thấy không có khoảng cách gì giữa các thầy ăn sang mặc đẹp với những người cư sĩ đến chùa cả. Thế thì đó là cái điều mà chúng ta nên nhận ra khi đọc bài kinh này. Mùa mưa an cư của Đức Thế Tôn, thưa các vị, ngài thọ trai bình thường. Tất nhiên là có những ngày lễ hội do các vị đế vương cung thỉnh thì các vị đế vương làm trịnh trọng, nhưng mà cái chuyện này rất là hiếm. Nhưng mà bình thường thưa các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa ơn bác vân du thôn trang, và các vị hình dung là xin ăn thì xin được cái của cao sang chi. Thưa các vị, có khi một miếng cơm dư, thậm chí có những lúc gặp mùa màng đói kém, các thầy không xin được miếng ăn, ôm bát về không, múc nước dưới sông Hằng lên, múc nước trong và bên dòng sông lên lọc đàng hoàng, chú nguyện rồi uống nước, cầm hơi thôi, chờ ngày mai đi khất thực tiếp. Thế thì đời sống ngày xưa nó đẹp là như vậy. Rồi cũng từ đoạn này thưa các vị, sau mùa an cư thì chư tăng bắt đầu đi hành đạo, là đi làm chi? Thưa các vị, hiện hạnh của một sa môn đi vào thôn trang khất thực bằng từng bước chậm rãi, an bình, tĩnh lặng, thông dong khất thực, không phân biệt giàu nghèo là một phương pháp quá độ à. Chứ không phải là phải đi vừa đi vừa thuyết pháp gì đâu. Đi hành đạo có nghĩa là ơn bác khất thực vào thôn trang, và cái việc hành đạo của các ông không phải là nói râm ran. Cũng có một vài trường hợp giải đạo, thế nhưng mà cái việc hành đạo chính yếu đó là đem thân tướng của mình, đem phẩm hạnh của mình, đem sự đi đứng của mình, cách ăn uống của mình, để làm cho mọi người phát sinh bồ đề tâm, tu tập thôi. Kỳ thật thưa các vị, mình đối trước những vị thầy, dù ông nói hay như thánh như tướng, nói đến nỗi là trời rải mưa hoa cúng dường, thế nhưng mà thấy ông đi lách cách, ông xung xe với người này, xung xe với người kia, thì tự nhiên cái niềm tin Phật Pháp ta nó giảm nơi vị thầy kia rồi. Phải vậy không? Không cần nói hay, mà cần cái gì hay? Cần phẩm hạnh đoan trang thôi thưa các vị. Một người tu thưa các vị, cái điều nó tác động vào người ta và trực tiếp nhất và không cần lời dạy, đó là thể hiện thân tướng tu của anh, chứ không phải cần cái sự dạy hay ho. Dường như tôi cũng lâm vào tình trạng này. Tôi nói nhiều năm nay mà chẳng ai tu bao nhiêu, tại vì mình nói thì chừng như nó cũng nhiều nhưng mà mình làm chưa được bao nhiêu, rồi sẽ có một lúc nào đó những người người ta nghe mình nói, người ta tu đều tốt cả, rồi người ta thấy mình thì còn lạc đạt chưa tới đâu. Đó là tình trạng chung của những người ưa đi giảng dạy mà không tu. Thế rồi đoạn tiếp, sau khi Đức Thế Tôn giải rồi thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài vâng lời Thế Tôn, bắt đầu ân bác rời Tinh Xá Kỳ Viên, đi vào thôn Trang để hành đạo. Thì chiều hôm đó có một vị tỳ kheo tới bạch với Đức Thế Tôn. Ông bạch rằng: hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi du hành trong nhân gian, tức là gây xúc não cho con, sỉ vả con, làm phiền muộn con, khinh mạng con, làm cho con buồn phiền bất an, rồi ông trốn ông đi đó, bạch Thế Tôn. Chứ không phải ông tốt gì đâu, trong 3 tháng an cư ông gây nhiều phiền muộn cho con. Thế rồi Đức Thế Tôn nghe như vậy mới bảo một thầy tỳ kheo: thầy hãy tới tìm Xá Lợi Phất, mời về đây cho ta. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả A Nan, bảo là có một vị phạm hạnh phạm pháp tương vi trước mặt Như Lai nói thế này: bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất khinh mạng con rồi đi du hành trong nhân gian. Thế rồi cái vị thị giả kia mới đến gặp Ngài Xá Lợi Phất, mới thưa nói và bạch Tôn giả, Ngài vừa rồi Tinh Xá không bao lâu thì có một thầy tỳ kheo tới mách với Đức Thế Tôn như vậy, cho nên Thế Tôn sai kêu Ngài về để Ngài nói chuyện trước Đức Thế Tôn, để cho vị Tôn giả tỳ kheo kia được hả lòng và phân giải coi sự thật có phải xảy ra như thế không. Rồi chiều hôm đó, thưa các vị, sau khi Ngài Xá Lợi Phất Ngài trở về rồi thì lúc bấy giờ thầy A Nan đang đứng sau Thế Tôn đang hòa hậu. A Nan xin phép với Đức Phật, nói vậy: bạch Thế Tôn, con sẽ đi khắp tăng phòng cho chư tăng hay là trong nội chúng có tình trạng như thế này xảy ra, để cho đại chúng biết, và chiều nay có một cái cuộc đối chất giữa thầy Xá Lợi Phất và cái vị tỳ kheo vừa vu khống này. Thế rồi tăng chúng cả hai liêu phòng chung quanh Tinh Xá Kỳ Viên họ vân tập lại buổi tối hôm ấy để nghe Ngài Xá Lợi Phất Ngài giải bài về những điều mà vị tỳ kheo kia vừa vu khống. Thế rồi khi Xá Lợi Phất về, Thế Tôn mới hỏi: này Xá Lợi Phất, sau khi thầy đi không bao lâu có một vị phạm hạnh phạm pháp tương vi trước mặt ta. Cái từ phạm pháp tương vi có nghĩa là người ấy nói không có mặt người kia, nói xấu mà không có mặt người, gọi là phạm pháp tương vi. Mình ba mặt một lời nói trước mặt nhau thì thưa các vị, lời đó là lời chân thật, lời đó là lời của bậc chính nhân quân tử. Thế nhưng mà chúng ta rình rình những cái lúc mà người ta không có mặt ở đây mà mình nói về người ta, và thông thường những điều đó nó xảy ra thì nó lâm vào cái tình trạng là không nói tốt về người nha các vị, mà thường thường ta nói xấu về người nhiều hơn. Ví như trước mặt họ thì ta lại không thích nói tốt, nếu những điều tốt người kia có thì ta cũng không buồn nhắc tới làm chi, ta hà tiện cái tiếng khen như là giấu nó, như là giấu của quý vậy. Thế nhưng mà ta lại xài rất là phung phí cái lời mạ lị chê trách thị phi, dè biểu nói xấu người, thì ta xài rất là hào phóng. Cái của đó ta có rất là giàu cho nên ta thích xài nó. Rồi cái lời khen của chúng ta thì thưa các vị, chừng như chúng ta dè sẻn nó, như dè sẻn sợ hao tiền không dám nói. Và đa phần khi nói về bất cứ ai, các vị hãy nhận diện điều này cho kỹ. Các vị thấy mà khi nói một người vắng mặt mà mình nói điều tốt về người thì chấp nhận được. Còn khi mình nói một người vắng mặt mà mình nói điều xấu về họ thì cái điều này không chấp nhận được. Cái người chưa phải là Phật tử tu học thôi, người ở đời thôi, mà họ có một tấm lòng rất là chân chính, thẳng thắn, có một cái chất trượng phu quân tử thì họ không làm điều này rồi, huống nữa là người Phật tử chúng ta. Cái điều thứ hai cũng rất là tệ, đó là thế này: khi các vị nghe ai nói bất cứ về một người nào khác mà tốt á, thì ta gật đầu nghe. Thế nhưng mà các vị nghe ai đó nói về bất cứ một điều gì xấu về một người nào khác, đó là Phật tử chứ không cần ông thầy tu, không cần cái chùa nào cả, Mình nghe người ta nói xấu về một người nào khác, thưa các vị nên thông minh là lái câu chuyện qua người nào khác. Hoặc hãy nói với cái người đang nói đó, tôi không muốn nghe điều này, thôi chị hãy nói chuyện khác đi, tôi nghe cho. Chuyện này tôi cảm thấy nó không giúp ích gì cho chuyện tu tập của tôi không muốn nghe. Mình đừng để cho người ta rót vào tâm của mình, giống như người ta coi mình là một cái ống phóng vậy đó. Tức là người ta khạc đàm phun vào, nhổ chất dơ vào, hay là phóng quế vào thân tâm của mình, rất là tội nghiệp. Hãy khéo phòng hộ vậy. Đó là cái từ mà mình vừa giải thích. Tức là cái từ gì? Phạm pháp tương vi, thưa các vị. Và mình nhắc lại: này Xá Lợi Phất, sau khi thầy đi không bao lâu, có một vị phạm hạnh phạm pháp tương vi trước mặt ta nói thế này: bạch Thế Tôn, hôm nay tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi du hành trong nhân gian, này Xá Lợi Phất, có thật sau khi khinh mạng một vị phạm hạnh rồi thầy đi du hành trong nhân gian chăng? Nếu mà chúng ta tóm gọn cái câu đó thì nó có nghĩa là thế này: có phải là ông Mã Lị xúc phạm làm tổn thương một thầy tỳ kheo bằng việc làm, bằng lời nói rồi ông trốn đi, có phải không? Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, nếu người nào không có thân hành niệm trên thân thì người ấy mới khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, con như con trâu đã gãy sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn trang này đi đến thôn trang khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy, tâm con như con trâu gãy sừng, không kết, không quán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có thân hành niệm trên thân thì người ấy sẽ khinh mạng một vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạng vị phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? Và thưa các vị, sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất nói tới 7-8 cái thí dụ khác, nhưng mà mình đi vô một cái thí dụ, đó là con trâu gãy sừng thôi. Ngài bảo rằng là tự thân Ngài vì có pháp hành trì, đó là niệm thân hành, cho nên Ngài như con trâu gãy sừng thôi. Nó đi từ làng này qua làng nọ, qua làng kia. Ví thử như có một con trâu nào ra mà trêu chọc nó thì nó làm chi? Nó cúp đuôi, thưa các vị. Nó nhẹ nhàng, nó thầm lặng, nó vô cùng là khiêm tốn, hài hòa. Nó đi lặng lẽ thôi, không dám trêu chọc ai, không có gây xúc não, gây phiền muộn, gây trêu chọc. Thậm chí người ta trêu chọc, người ta xúc não, người ta đổ vạ vào, hắn cũng thầm lặng ra đi, né tránh vô cùng. Tại vì nó có sừng đâu để mà gây gỗ với người ta. Thí dụ thứ hai thì Ngài nói là: con khi tu tập pháp hành trì của Thế Tôn dạy, con như một người chiên đà la bị chặt tay. Chiên đà la là một giai cấp vô cùng thấp kém, thưa các vị, mà nếu phạm tội ăn cắp thì mới bị chặt tay. Và người đó đi du hành trong nhân gian, thưa các vị, thì người đó vô cùng khiêm tốn, xấu hổ, vô cùng hổ thẹn khi đi, cho nên không hề trêu chọc, không hề đụng chạm, không hề làm xúc não ai cả. Ví dụ thứ ba, Ngài nói là: con cũng như đất, con dung nạp được tất cả mọi thứ, nào hôi hám, nào ô uế, nào nhớp nhúa, nào sự phỉ nhổ quỷ báng của loài người dày đạp lên, con cũng mở rộng lòng đón nhận, con chưa hề có một điều gì phiền trách cả. Rồi con như gió, con như dòng nước, vân vân. Tức là lau sạch nhẵn tất cả những cái xung đột, thị phi, gây gỗ, phiền hận của bao nhiêu người đổ vào đời sống con chưa hề khởi một ý niệm tranh chấp, thị phi hay xúc não người. Do vì con đã nương theo pháp hành trì của Đức Thế Tôn là niệm thân hành, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con không hề là một tỳ kheo gây xúc não ai. Đó là nội dung mình đi ngang qua Và thưa các vị, lời này được gọi là sư tử hống. Thế thì có hai điều chúng ta chia sẻ ở đây thôi, thưa các vị. Thưa các vị, là mình lặp lại bài kinh này được gọi là bài kinh tiếng rống của loài sư tử. Và những lời Ngài Xá Lợi Phất giải bài cho Đức Thế Tôn biết rằng tâm của Ngài nó thuần hòa, nó khiêm hạ, nó thấp như vậy, được gọi là tiếng rống của loài sư tử. Và có hai ý mình chia sẻ nơi đây. Ý thứ nhất là cái pháp hành trì nào đưa đến sự thành đạt tâm thức tràn đầy sự khiêm tốn và dễ thương như tâm thức của Ngài Xá Lợi Phất, pháp hành gì? Thưa các vị, pháp hành thân hành niệm. Mình chia sẻ với các vị về thân hành niệm thôi. Đây là một cái phương pháp mà Đức Thế Tôn dạy, và 1250 vị thánh A-la-hán ngày xưa thực tập những pháp hành trì này rồi. Thưa các vị, họ có được cái hiện tiền đó là phẩm hạnh tràn đầy. Điều thứ hai đó là chứng đắc được những cái tầng tuệ nhất định. Điều thứ ba đó là thành đạt giải thoát hiện tiền từ pháp thân hành niệm. Và thưa đại chúng, là thân hành niệm hay niệm thân hành người ta gọi như thế này, nhưng mà chỉ có một mà thôi, hoặc là niệm thân hành hoặc là thân hành niệm. Và người ta chia ra làm nhiều tầng về cái pháp thực tập như thế này. Đầu tiên là niệm hơi thở. Thứ hai là niệm bốn oai nghi. Thứ ba là niệm 36 vật nha. Mình nói niệm bốn oai nghi thôi để thấy cái sự thành đạt. Thưa đại chúng, là khi các vị không có nhiếp tâm được trong thân hành niệm thì cái điều nó phát sinh rất là dễ, đó là tâm thức các vị nó dễ rủi rong, phóng túng, dạo chơi ngược xuôi. Và cái mức độ cạn của tâm thức rủi rong, phóng túng, dạo chơi ngược xuôi đó thì nó gây cái tác hại đầu tiên là thân các vị dễ lâm vào cái tình trạng hao năng lượng một cách vô tội vạ. Càng suy nghĩ nhiều, càng để cho tâm thức rủi rong nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, thần trí của các vị càng ốm yếu bấy nhiêu và càng bị tổn thương khi người ta xúc phạm các vị. Đó là chuyện tổn thương gần trong đời sống bình thường. Xa, càng để cho tâm thức mình rủi rong nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, nhà càng vắng chủ lâu thì sẽ có một cái kẻ cô hồn lạc phách nào đó, nó ghé lại, nó mượn đỡ cái nhà của các vị, nó xài trong một giai đoạn ngắn rồi nó đang đi. Và cái tình trạng này nó xảy ra rất là dễ, thưa các vị. Chúng ta biết có một cái trường phái gọi là nhân điện, hay một cái từ khác gọi là trường sinh học, năng lượng trường sinh học. Họ dùng cái năng lực của tự thân họ, tức là dùng cái năng lượng của tự thân của người đã từng luyện tập rất là giỏi, họ đốt những cái vùng đại nguyện của các vị, gọi là mở luân xa, để có thể tiếp được khí prana đi vô trong tự thân các vị, để làm cho thân của các vị nó tràn đầy một cái loại năng lượng, tức là cái loại khí prana từ bên ngoài đi vô, để làm cho các vị có khả năng tự trị liệu thân các vị là một nè, phóng năng lượng trị bệnh cho người khác là hai. Tôi không biết ở đây có ai đi ngang qua cái cửa này chưa, tức là đã từng học nhân điện trường sinh học chưa? Thưa các vị, tôi đã từng học cho nên tôi biết điều này. Có điều tôi đi vô để cho người ta mở luân xa thì để cảm nghe coi họ mở được cái chi mà cũng chẳng cảm được cái chi cả. Rồi biểu mình nắm tay một vòng để họ truyền năng lượng chạy quanh, thì cái người giỏi nhất của năng lượng trường sinh học nói là cái thân của ông nó không có chấp nhận cái dòng năng lượng chạy ngang qua. Tôi không biết tại sao. Người ta biểu rằng mình hãy thư giãn hay buông lỏng, đừng có khởi ý chống đối gì, thì mình vẫn thư giãn, mình để thân tâm mình nó trống như không. Thế mà rất là khó để cho năng lượng trường sinh học nó đi vô thân mình. Mình cũng thấy lầm lạ, mình cũng muốn đi vô cái thế giới để thăm dò thôi chứ không có chi. Và kỳ thực là thưa các vị, tôi đã từng làm được một điều là dùng năng lượng trường sinh học chữa bệnh cho người được mà. Tôi từng phóng năng lượng cho một bà già bị sụp vai, Mà ta hình dung là 70 ngoài tuổi, tay của bà nó ốm như cái tâm mà bà bị té, cái dây vai này nó sụp vô, đưa lên một thầy võ chữa trị. Ông nói, thưa thầy, người trẻ thì con còn có thể trị được, giúp cho bà kéo cái xương vai ra, xương cánh tay ra, nhưng mà già nó không dám đâu thầy. Đặt cái gối bên trong rồi nại cho nó bật ra, mà già con nại cái là nó gãy cái cục luôn, cái là đi bệnh viện chết rồi. Các mình nghe nói là năng lượng trường sinh học, cái hay nhất là có khả năng trị được hết. Các mình đứng mà nói, cụ ngồi yên nha, cụ niệm Phật nha, đừng nói gì nha, đừng có khởi tâm gì hết, hãy buông lỏng thân ra. Tôi đặt tay lên vai cụ rồi chút xíu ông thầy cũng giúp, ông chữa hết thôi. Thế rồi thưa các vị, mình đặt tay lên vai của bà một hơi, phóng năng lượng vô. Sau đó ông thầy cũng tới, ông kéo nhẹ cái nó vô cái khớp cái cục. Ông nói cái chuyện này vô cùng kỳ lạ, con chưa bao giờ gặp. Tại vì người già thì không trị được đâu thầy. Rồi bà về bà mới nói, nó hồi nãy thầy đặt lên vai tôi xong nó nóng như có một cái bàn ủi đặt lên vai. Và thưa các vị, nhiệt lượng tay mình bình thường, mình chỉ vận tâm thức phóng năng lượng vô thôi. Thế thì thưa đại chúng, là mình nói lang thang để trở lại vấn đề. Tâm thức của các vị mà vọng thức sinh khởi liên miên, xuôi ngược thưa các vị, là các vị càng ngày làm cho thân các vị càng thiếu năng lượng của sự sinh động. Giống như nhà ta mà không ở lâu bền, ta cứ đi chơi hoài, thì nhà rất là trống vắng, rất là lạnh lẽo. Rồi cái kẻ bá vơ nào bên đường nó thấy nhà bỏ vắng lâu, nó ghé vô thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên của niệm bốn hoa nghi đó là các vị hoạt cái năng lượng nhận biết trở về để nhận biết toàn thân. Hai bước thôi. Một là nhận biết toàn thân. Thế nào là nhận biết toàn thân? Thưa đại chúng, là các vị nói năng, các vị niệm Phật, các vị đi thiền hành, các vị lại Phật, các vị dành một cái phần năng lượng nhận biết để phủ trùm toàn thân của các vị, gọi là nhận biết toàn thân. Và kỳ thực khi mình làm được điều này, thưa đại chúng, là các vị lại một lại Phật như lại một ngàn lại Phật, không khác gì nhau cả. Tức là tâm các vị luôn an trú ngay nơi tiếng niệm Phật. Các vị thở một hơi vào, thở một hơi ra như thở một triệu hơi thở, không khác gì nhau cả. Nó chỉ có một mà thôi. Tức là an tâm ngay một hơi thở, các vị niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật như một ngàn tiếng niệm, không khác gì nhau cả. Tức là tâm các vị luôn an trú ngay nơi thân. Thế thì mọi việc làm của các vị, cái điều đầu tiên đó là định lực tràn đầy trong mọi việc làm. Còn bằng không thì chuyện gì xảy ra? Một tiếng niệm á, thì còn có được một chút tĩnh lực, niệm Phật đàng hoàng cả thân và tâm niệm. Niệm thứ hai, chỉ có cái miệng niệm theo quán tính của người đồng tu với mình niệm cho vui thôi, mà lòng mình nó đi chơi rất xa. Đã có trường hợp này xảy ra trong chúng ta chưa? Đã có. Rồi thưa các vị, đi thiền hành thì người ta bước mình bước thôi, mắt nhắm mắt mở bước theo thôi. Thế nhưng mà tâm các vị không ở lại ngay nơi bước chân thiền hành. Và thậm chí trong đời sống bình thường cũng thế. Mình ngồi ăn trong gia đình với bao nhiêu người thân, thế nhưng mà lòng mình đi chơi rất xa. Đây là trường hợp người ta không có chút năng lực tu tập từ niệm thân hành do Đức Thế Tôn dạy. Nếu các vị làm được một điều là luôn làm cho cái sự nhận biết nó quay về an trú ngay nơi thân, cái nhận biết toàn thân, thưa đại chúng, là mọi việc làm Phật sự của các vị, mọi cái thời khắc tu của các vị, nó tràn đầy năng lượng sinh động và định lực nó dâng lên. Chứ không giống như chúng ta, mình lại một lại Phật rất là trọn vẹn, rồi mình đứng, mình đi, mình nói năng, mình cười giỡn. Thưa các vị, mọi cái việc hành động của các vị, thưa, không có một cái hành động nào, một cái lai động nào của thân các vị mà nó vượt thoát khỏi cái năng lượng nhận biết chánh niệm bao trùm tỏa sáng cả. Và khi an trú được trong cái niệm nhận biết toàn thân, thưa các vị, lâu dần rồi tự nhiên nó hình thành được cái phẩm chất đặc biệt, đó là người kia tự nhiên họ có một cái năng lực định tĩnh kỳ lạ, và không cần tạo dáng, không cần phải biểu lộ, không cần phải nói năng. Điều thứ hai, họ có một cái sức mạnh tâm linh rất là kỳ lạ, nó hiện hữu trong đời sống họ, không cần khoe mẽ. Điều thứ ba rất quan trọng đó là cái phẩm chất lành thiện đạo đức của các vị tự nhiên đó được củng cố và nó hoàn thiện thôi, chứ không cần làm cái gì thêm cả. Khi ta có một cái niệm nhận biết toàn thân rồi, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên nó dễ xảy ra, đó là mọi thứ phiền não nó rơi rụng, không còn lý do gì nó tồn tại trong các vị cả. Mọi cái loại thị phi phải quấy giữa trần đời nó không dính gì với các vị cả. Tự nhiên à, ta không có thì giờ đâu để làm chuyện đó. Thì giờ mình không tu, thì giờ mình không niệm thân hành, nó dư nhiều quá. Thế cho nên mình kiếm những cái chuyện đầu ngô mình sợ, kiếm những chuyện ông nọ bà kia để mình làm quà cho nhau những lúc mình gặp mặt. Làm quà bánh thì nó hao tiền, nhưng mà làm quà bằng câu chuyện thị phi phải quấy của ông ba bà B thì nó có hao tiền chi đâu. Và thưa các vị, cái tội là thế này: mình đóng góp một tiếng cười cho người kia, một sự hả hê cho người kia, cái tác dụng nó vô cùng xấu. Thưa các vị, xấu là sao? Một người biết chuyện thì người ta đánh giá rất dễ thế này: khi các vị đem chuyện xấu của người nào nói cho họ thì họ đánh giá các vị là người xấu trước rồi đó. Người thông minh thì người ta làm được điều này hay. Tâm thức của anh nó tràn đầy ô uế, nó tràn đầy bất thiện, cho nên anh chỉ nhìn thấy những cái bất thiện của người ta. Và khi anh nói những điều bất thiện của người thì tâm của anh nó tràn đầy cái bất thiện, thì rõ ràng là anh có một cái sức hút đối với những điều bất thiện rồi. Thế cho nên người có một chút trí tuệ, người ta nhìn các vị nói năng hay là biểu đạt về sự thị phi của người khác thì họ đã đánh giá mình rất là thấp rồi. Và người niệm thân hành thì không có một phút giây nào rảnh để làm cái chuyện vô công rồi nghề như vậy đâu, chắc như vậy. Thì giờ sống ở nhân gian này, thưa các vị, nó vô cùng là mong manh. Các vị có hình dung là mình sống được bao lâu giữa cõi đời này không? Cho nên người ta không có một chút thì giờ rảnh để làm cái việc chi cả. Chỉ mỗi một việc là luyện cả đời mình để làm một việc này mà thôi, thưa các vị. Các vị đi tới, đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói năng. Cơ thể của các vị nó có một chút gì chuyển biến bên trong thì các vị đều nhận biết, nó gọi là niệm thân hành. Niệm thân hành nó bao trùm luôn cả bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, ăn, ngủ, vân vân, thưa các vị. Thế thì một cái niệm thân hành thôi, khi xưa đã thành tựu được một bậc thánh trí tuệ bậc nhất, đệ tử Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói một câu là: nơi nào có Xá Lợi Phất du quá nơi đó thì chư tăng sẽ an ổn, thập phương tín chúng có chỗ nương về, như những người đi trên sa mạc nắng non nóng cháy mà có được bóng mát để nương về. Sự có mặt của Xá Lợi Phất nơi đâu làm cho ta vô cùng yên tâm, do vì nơi đó như có một Đức Phật giáo hóa. Thế thì các vị hình dung coi là ngài giải bài với Đức Phật là: từ ngày con tu học với Đức Thế Tôn, con nếm hương vị chánh pháp, con thực tập niệm thân hành thôi, con như con trâu bị cưa sừng, con như người thủ Đà La bị chặt hết hai tay, con như đất, con như nước, con như gió. Mọi thứ ganh tị nhỏ nhoi, phiền muộn, những cái tâm hành tiêu cực và những ác hạnh từ nhỏ tới lớn không hề có trong con, chỉ còn tràn đầy một niềm khiêm tốn, chỉ còn tràn đầy một sự bao dung, chỉ còn tràn đầy cái thiện tâm và từ bi tâm chan hòa giữa không gian mênh mông này, bạch Đức Thế Tôn. Cho nên con không hề gây xúc não cho vị tỳ kheo này. Đây là những lời Đức Thế Tôn gọi là sư tử rống, thưa các vị. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua. Mình ôn lại một cái pháp hành trì thôi, thưa các vị, ở mức độ cạn là nó giúp cho các vị tràn đầy được cái định lực trong cuộc sống hiện tiện này. Và khi các vị thực tập điều này rồi thì các vị tu thiền, các vị tu tịnh, các vị tu mật hay các vị tu pháp môn chi, các vị sẽ chống thành đạt, tức là thành đạt rất nhanh trong pháp môn tu tập của các vị. Điều thứ hai, nó rơi rụng tất cả những loại phiền não, tất cả những loại như thị phi ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn nơi tâm thức của các vị. Điều thứ ba, nó thành tựu được phẩm chất đức hạnh của một người tu. Thưa các vị, đôi khi mình tu lâu mấy chục năm mình chưa có phẩm chất đức hạnh của một người Phật tử nghe. Có hay không? Tại sao? Thưa các vị, tại vì các vị đâu đã có niềm tin với chánh pháp. Các vị vẫn còn coi hướng cửa, coi hướng nhà, vẫn còn theo cái lề tục của người Việt Nam trong quá khứ. Gả con, cưới vợ cho con, vân vân. Thưa các vị, điều nặng nề về những nghi thức cổ tục nào, tuổi tác nào, nhà cửa nào, hướng đi, vân vân, ngàn vạn thứ. Tu 30 năm rồi mà chưa có niềm tin chánh pháp. Chuyện này có thiệt. Và nếu trong đạo tràng này mà các Phật tử vẫn còn chưa khởi phát được niềm tin chánh kiến với Tam Bảo thì các vị hãy chánh kiến với Tam Bảo đi. Bằng không thì thưa các vị, mình tu lay quay cho vui thôi chứ mình chẳng đi đến đâu cả. Thế thì nói cái chuyện xây dựng phẩm chất đạo đức của một người Phật tử chưa hề có. Là một người Phật tử thực sự, thưa các vị, không phải chỉ có cái áo nghe, mà có cái phẩm chất thực, đó là tấm lòng của các vị, sự chuyển hóa thân tâm của các vị. Tối thiểu thì đời sống của các vị đối với người thân, đối với gia đình các vị không là viên thuốc trường sinh thì cũng là viên thuốc bổ, chứ đừng là viên thuốc độc. Các vị phải là người mà người thân các vị cảm thấy rất gần gũi, rất dễ thương, chứ không hề là cây xương rồng. Thế thì được gọi là một người Phật tử có phẩm chất. Các vị tới chùa, các vị lăn xăng và về nhà, các vị vẫn là cây xương rồng đối với người thân. Thế thì là một Phật tử chưa có phẩm chất tu đâu. Cho nên hãy cố gắng. Và điều này ai chứng biết cho các vị? Không có Đức Phật nào nhìn thấy điều này đâu. Các vị là người có kinh nghiệm về mình nhiều nhất. Các vị thấy rõ thân tâm của mình, chứ có ai thấy rõ các vị đâu. Có ông thầy nào đến với gia đình các vị để nhận biết về điều này? Có khi ta đến chùa thì ta hớn ha, hớn hở, mặt mày tươi vui. Thế nhưng mà về nhà, mình vừa bước vô nhà thôi là mình đã làm cho không gian gia đình của mình chìm xuống. Và rất tội nghiệp cho đời sống gia đình của chúng ta. Chồng của ta, vợ của ta, con của ta, thưa các vị, lãnh đủ với chuyện tu của các vị. Tu mà như thế thì thưa các vị, thôi mình đừng tu cái cho nó khỏe. Đừng có biêu ríu đạo Phật tội. Tóm lại, một pháp môn hành trì của Phật dạy về nhận biết thân hành thôi, tạo được cái phẩm chất đạo đức vô cùng to lớn nơi người Phật tử. Và pháp môn này thưa các vị, không hề phải cạo tóc mới làm được nghe, hay là phải xuất gia mới làm được điều này, hay phải tu 10 năm, 20 năm mới làm được điều này. Có phải vậy không? Các vị chỉ là một việc là nhận biết toàn thân của các vị. Các vị nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị ý thức toàn thân được hay là không được? Đâu có khó. Tôi đang nhìn các vị, nhưng mà tôi cũng đồng thời ý thức toàn thân tôi. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ tư thành đạt của pháp môn này ở cái mức độ Phật tử đời thường thôi, thì các vị đã là một người có phẩm chất đạo đức vô cùng dễ thương giữa trần đời. Và làm được điều này rồi, thưa các vị, không cần mình mời gọi người ta tu, không cần ép con cháu mình tới chùa đâu. Các vị sẽ cảm thấy là mình như một loại xúc tác, nó gây cái niềm cảm hứng rất lớn cho con cháu chúng ta. Tự nhiên nó như thế thôi. Năng lực của Bồ Đề Tâm, năng lực của sự tu tập, nó lây lan mà không có biên giới nào ngăn được đâu, thưa các vị. Và tóm lại, thưa đại chúng, là bài kinh này tất nhiên nó rất là dài, và mình cũng không có nhiều thời giờ, mình thấy 12 giờ rồi, thôi dừng ở đây. Nhưng mà trước khi dừng, mình xin tổng kết đôi điều thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là đời sống con người trải qua hà sa kiếp mới có được một thân mạng như hiện tại. Trải qua vô vàn nỗi khó khăn, các vị mới có được đời sống giữa cái vùng đất này. Ta đã từng liều sống liều chết, ta đã từng đi ngang qua nhiều nỗi khổ giữa trần đời để có được một đời sống như hiện tại. Thế cho nên mình phải tận dụng đời sống của mình đang có để làm gì cho xứng đáng một đời sống. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là các vị vẫn là người đang có ngàn vạn cơ may giữa cuộc đời này. Tại vì thân của các vị còn khỏe mạnh, năng lực tâm thức của các vị chưa đến nỗi mụ dần, chưa có chìm vào lãng quên. Ký ức của các vị còn rất tốt. Các vị vẫn còn là người chưa tật bệnh lê lết giữa cuộc đời. Hình hài của các vị vẫn còn cho phép các vị tu tập được. Mà mình không lợi dụng đời sống của mình, điều kiện thanh tâm của mình tu, thì xưa các vị sẽ tới một lúc các vị mong muốn có điều kiện như thế này không có. Sẽ có một lúc tuổi già hơn, chưa nói bệnh đâu, chưa nói tật bệnh đâu, già hơn 5-10 tuổi nữa thưa các vị. Các vị vô đây các vị ngồi chỉ có ngủ mà thôi, chứ không hề nghe được một bài pháp gì của các thầy giảng, không thấm vô các vị được. Dù tôi có nói bằng tất cả nỗ lực của tôi, mong muốn kích phát bồ đề tâm của các vị, cũng không thấm vào trái tim của các vị được. Tại vì lúc đó thần trí ta nó chìm vào sự lãng quên, chỉ còn có cái lờ đờ ngủ mà thôi, chắc như thế. Và điều cuối cùng thưa các vị, chưa hề có một pháp môn nào của Đức Phật mà không thực tiễn cả. Pháp môn niệm thân hành vô cùng thực tiễn, và cái chứng nghiệm những cái tầng định, tầng tuệ nhất định và giải thoát nhất định nó có mặt liền trong tức khắc, chứ không phải là đợi kiếp sau kiếp xưa gì thưa các vị. Và điều cuối cùng mình xin thưa thêm là ai cũng có khả năng thực tập điều này. Từ em bé nó nghe, nó hiểu biết thì nó đều thực tập được. Và nếu một em bé nó thực tập thì nó được cái chi? Thưa các vị, nó sẽ vô cùng đầm thắm, bình ổn, trầm tĩnh, và nó xây được cái nền công đức lành thiện ngay lúc bé thơ. Người trung niên họ thực tập được thì thưa các vị, không hề hao phí đời sống họ trong một ngày. Họ biết tận dụng đời sống họ vô cùng xứng đáng. Và tự nhiên là người nào có thực tập thì cái phẩm chất đạo hạnh, cái phẩm chất đạo đức, hay là càng nhất là cái niềm vui, cái sự phúc lạc tự nhiên nó đến với họ, chứ không có gì khó hiểu cả. Rồi sâu xa hơn thưa các vị, niệm thân hành thực tập theo lời Đức Thế Tôn dạy, thân của các vị tỏ sáng năng lượng chánh niệm. Mình tu mà mình không có làm cho năng lượng chánh niệm nó tràn đầy thân mình thì thưa các vị, cả một vùng u tối bao quanh thân của chúng ta, thân nó không có sinh động được. Như cái máy vi tính mà người ta không cài chương trình vô thì các vị như kẻ vô hồn đi giữa trần gian. Cũng như thế, niệm thân hành nó làm tỏ sáng đời sống của một người Phật tử tu tập. Đó là những điều lợi ích mà chúng ta đi ngang qua cạn thôi. Lợi ích cuối cùng là chi? Ngay hiện đời, cắt đứt được dòng chảy của phiền não, dập tắt, loại trừ tất cả hạt giống lậu hoặc, và chứng nghiệm trạng thái vô sinh niết bàn hiện tiền, chứ không phải là cái gì khó hiểu cả. Và thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn vẹn.